là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chúng ta cùng nghe những người công nhân lao động tâm sự về công việc của họ qua phóng sự. Chuyện về những người nỗ lực làm sạch đường phố. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh vừa chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025. Theo dự thảo nghị quyết, năm 2025, tỉnh Yên Bái được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.369 công dân, trong đó giao cho các đơn vị của Quân đội Nhân dân là 1.100 công dân, giao cho các đơn vị của Công an Nhân dân là 269 công dân. Đối tượng tuyển chọn là nam công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo từ trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, có nơi thường trú tại các xã phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, văn hóa, các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ thực hiện theo quy định. Phấn đấu có nhiều công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là đảng viên, không để trường hợp nào phải loại trả vì lý do tiêu chuẩn chính trị. Tỷ lệ đổi bù dưới 2%, không có công dân phải đổi bù do nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy, không đủ tiêu chuẩn về chính trị hoặc thể lực. 100% các xã phường thị trấn thực hiện niêm yết danh sách công khai theo quy định. Phấn đấu có nhiều nhất con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia nhập ngũ, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong công tác tuyển quân. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã đưa ra các giải pháp để hoàn thành công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025, như phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm từng thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp với chất lượng tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, chỉ đạo rà soát ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học cao đẳng chưa có việc làm, có ngành nghề phù hợp với yêu cầu sử dụng của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân. Con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, không để xảy ra tình trạng xã trắng trong tuyển quân, chú trọng vào nâng cao chất lượng, lập, quản lý hồ sơ công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tuyên truyền và lấy ý kiến về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã cung cấp thông tin đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm Luật Phòng chống mua bán người sửa đổi, Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Luật dữ liệu. Theo đó, dự thảo Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi ban hành sẽ thay thế Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013. Về dự thảo Luật Phòng chống mua bán người sửa đổi khi ban hành sẽ thay thế cho Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. Dự thảo luật gồm 8 chương, 65 điều, tăng 7 điều so với luật năm 2011. Còn đối với dự án luật dữ liệu, dự thảo luật có 7 chương 67 điều quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu. Trong quá trình soạn thảo các dự án luật, Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan ban ngành ở trung ương và địa phương nhằm đánh giá về sự cần thiết xây dựng và ban hành các dự án luật, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và thực tiễn. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết về ban hành các dự án luật, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và thực tiễn. Tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với sự cần thiết về ban hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đồng thời khẳng định đây là những dự án luật quan trọng có tác động lớn đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Trên địa bàn toàn quốc nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng, tình hình cháy nổ, thiên tai, bão lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoạt động mua bán người tiềm ẩn phức tạp, nhất là các vụ mua bán người ra nước ngoài. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung làm rõ một số quy định không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, như việc thực hiện yêu cầu khu dân cư phải có các quy định nội quy về phòng cháy chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy nổ, tình trạng báo cháy giả qua số điện thoại 114 còn diễn biến phức tạp, khó khăn trong việc xác minh và xử lý trách nhiệm. Đối với dự thảo luật phòng chống mua bán người, các đại biểu đều cho rằng dự thảo luật đã bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế. Tuy nhiên, quy định về mua bán người, nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật hình sự hiện nay lại chưa hoàn toàn tương thích với nghị định về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào dự án luật dữ liệu cần phải đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý quản trị, sử dụng khai thác dữ liệu, vấn đề thu thập, cập nhật, đồng bộ dữ liệu và cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, việc chuyển dữ liệu cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong tham gia xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời khẳng định những ý kiến góp ý tại hội nghị là cơ sở quan trọng để các đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, qua đó giúp hoàn thiện dự án luật mang lại lợi ích thiết thực khi áp dụng luật vào thực tiễn.
Với mục tiêu đón và phục vụ trên 320.000 du khách, trong đó 45.000 khách quốc tế, doanh thu lưu trú đạt gần 300 tỷ đồng. Năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực triển khai nhiều chương trình liên kết tour tuyến với các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền vận động các cơ sở lưu trú, homestay tại các địa điểm triển khai các gói ưu đãi, hỗ trợ khách du lịch. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ có trên 700 cơ sở lưu trú, trong đó trên 50 khách sạn và homestay. Trong 9 tháng năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ trên 240.000 lượt khách du lịch bằng 80% kế hoạch năm, đưa doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 220 tỷ đồng. Việc kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đã góp phần giúp thị xã Nghĩa Lộ bảo tồn những nét văn hóa độc đáo của vùng Mường Lò, quảng bá hình ảnh đất và người Nghĩa Lộ đến bạn bè, du khách và tạo đà để ngành du lịch phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó xây dựng hình ảnh và con người thị xã Nghĩa Lộ thân thiện, điểm đến an toàn của du khách trong lộ trình tìm hiểu các huyện thị miền Tây của tỉnh.
Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 55 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực và dịch vụ du lịch của tỉnh, trong đó có 10 sản phẩm được chỉ dẫn địa lý, 23 sản phẩm dịch vụ được cấp nhãn hiệu chứng nhận và 22 sản phẩm được cấp nhãn hiệu tập thể. Thông qua việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm nông sản đặc thù đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy hoạt động sản xuất thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản được bảo hộ, từng bước thay đổi nhận thức của người dân doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung theo chuỗi giá trị, đồng thời góp phần quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng, phát triển thương hiệu nông sản địa phương, nâng sức cạnh tranh cho các sản phẩm của tỉnh trên thị trường.
Có một thông tin vui, đó là khoảng 600 hectare dâu bị ảnh hưởng bởi bão số 3 của huyện Trần Yên đã bắt đầu nảy lại mầm xanh. Nửa tháng nữa người dân có thể nuôi lứa tằm mới, khắc phục một phần khó khăn do thiên tai. Trần Yên là địa phương có diện tích dâu lớn nhất tỉnh Yên Bái với gần 1.000 hectare, 1.500 hộ nuôi tằm, giá trị sản phẩm bình quân đạt 300 triệu đồng mỗi hectare mỗi năm. Sau bão số 3, toàn bộ vùng dâu của huyện đã bị úng ngập trong gần một tuần, trong đó gần 700 hectare bị ảnh hưởng nặng, tập trung tại các xã có diện tích lớn nằm ven sông Hồng như Việt Thành, Y Can, Đào Thịnh, Báo Đáp, Minh Quân. Nỗ lực cứu lại vùng trồng dâu nuôi tằm, huyện Trần Yên đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương hướng dẫn người dân rà soát chia diện tích thành các mức độ ảnh hưởng khác nhau, triển khai việc đào rãnh tiêu úng, tuốt lá và cắt tỉa cành, bổ sung phân bón để kích thích cây ra chồi mới. Đối với diện tích dâu bị chết, ngành nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phục hồi trong vụ thu và vụ xuân. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức khai mạc. Đại hội sẽ đánh giá toàn diện tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và tiếp tục phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, lấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, chung lo vận mệnh của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, hoàn thành các mục tiêu chiến lược hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 8 năm 2024 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như các bộ ngành địa phương khi những quy định mới, nhất là những quy định mang tính đột phá đã bước đầu đi vào cuộc sống. Với vai trò là nền tảng quan trọng để quản lý sử dụng đất đai hiệu quả, việc thực thi luật đất đai 2024 sẽ góp phần vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội. Trên tinh thần đó, từ khi văn bản luật này có hiệu lực thi hành đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành luật, nhất là việc ban hành các văn bản quy định chi tiết. Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 105 về việc tập trung chỉ đạo triển khai thi hành luật đất đai 2024. Các bộ ngành địa phương cũng cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thi hành luật, như kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổ chức Phát triển Quỹ đất và Văn phòng Đăng ký Đất đai, bố trí nguồn nhân lực kinh phí, xây dựng cơ sở dữ liệu, ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá sản phẩm. Đặc biệt cần thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, liên thông liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đó là những nhiệm vụ quan trọng cấp bách cần làm ngay để luật đất đai 2024 thực sự đi vào cuộc sống. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động không ngừng, khả năng linh hoạt và sẵn sàng chuyển đổi là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đó là nhận định của giới chuyên gia khi nói về vấn đề chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp hiện nay. Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nhấn mạnh, thương mại điện tử đã và đang trở thành động lực chủ chốt trong nền kinh tế số với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 25% trong năm 2023 và dự kiến sẽ chiếm 10% tổng doanh thu bán lẻ vào năm 2025. Quá trình này không chỉ mở ra cơ hội lớn mà còn thúc đẩy doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi và đạt những bước tiến quan trọng. Các doanh nghiệp đều đồng thuận rằng cần đẩy mạnh hơn nữa các chính sách liên quan đến hợp đồng điện tử để giải quyết những khó khăn thực tế. Các doanh nghiệp mong muốn chính phủ và các cơ quan chức năng sớm ban hành các văn bản liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật để hợp đồng điện tử có thể được chấp nhận bởi bên thứ ba, cũng như tăng cường sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hợp đồng điện tử trở thành công cụ giao dịch phổ biến. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh mà còn thúc đẩy sự minh bạch, an toàn trong các giao dịch, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững trong môi trường kinh tế số. Diễn biến của thị trường vàng đến hôm nay đã là điều được dự báo, không ai biết thị trường vàng sẽ đi đâu về đâu bởi các câu hỏi đều không có giải đáp cụ thể, còn mua bán vàng trên thị trường thì vẫn khó khăn. Chẳng hạn, mua bán vàng miếng SJC khó khăn là đương nhiên bởi hệ thống phân phối vàng miếng bị co hẹp mạnh, chỉ còn nằm trong 4 ngân hàng quốc doanh và công ty SJC thay vì các đơn vị được phép kinh doanh vàng như trước, chỉ tập trung ở thành phố lớn thay vì cả nước trong khi nhu cầu vẫn thế. Cung ít, cầu cao thì khó mua, khó bán là dễ hiểu. Còn với vàng nhẫn, hệ thống phân phối không bị siết trực tiếp nhưng với việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ cũng đã tự động đóng cửa bớt. Chúng ta đều biết hơn chục năm qua, ngân hàng nhà nước là đơn vị độc quyền xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu nhưng không nhập. Vậy các tiệm vàng lấy nguyên liệu ở đâu để sản xuất? Chắc chắn một trong số nguồn là từ vàng nhập lậu, thế nên khúc mắc thì nhiều, nhưng cũng không ai biết thị trường vàng sẽ đi đâu về đâu nếu tình trạng khó mua, khó bán vẫn tiếp diễn. Với mục tiêu đưa đất nước phát triển bền vững, Đảng Nhà nước ta đã có rất nhiều chủ trương chính sách để xây dựng xã hội học tập. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chủ trương ấy lại chưa đạt hiệu quả như mong muốn, dẫn tới tình trạng tuy người lao động có nhiều bằng cấp, chứng chỉ nhưng chất lượng nhân lực của nước ta còn ở mức thấp so với ngay các nước trong khối ASEAN. Để nâng cao chất lượng học tập, việc học cần được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, quan trọng nhất là đề cao tính tự giác, tự học, tự rèn luyện. Trong thời đại ngày nay, mọi tri thức đều có thể tìm thấy trên mạng, sách báo, tạp chí, công trình, giáo trình, nghiên cứu khoa học, có thể mua được dưới dạng ấn phẩm in, ấn phẩm điện tử, thậm chí chia sẻ miễn phí để đọc trực tuyến. Bài giảng của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu trên mọi lĩnh vực đều có thể dễ dàng tiếp cận. Chúng ta nên đánh giá năng lực của mỗi cá nhân dựa trên kết quả cụ thể về công việc chứ không phải dựa trên bằng cấp chứng chỉ, nếu không xã hội sẽ rất dễ rơi vào bẫy xính bằng cấp chứng chỉ. Khi ấy, việc học chẳng những không giúp nâng cao chất lượng hiệu quả công việc mà còn làm giảm sút năng suất lao động chung do phải dành quá nhiều thời gian cho học tập mà hiệu quả lại không cao.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Chiều 16 tháng 10, cuộc họp lần thứ 23 của Hội đồng các nguyên thủ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO 2024 đã bế mạc tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Người đứng đầu chính phủ cùng quan chức cấp cao các nước thành viên SCO đã ký tuyên bố chung của cuộc họp, trong đó có thông cáo chung và những quyết định khác liên quan đến việc tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như các quyết định về đảm bảo hoạt động hiệu quả của các cơ quan thường trực SCO. Tại cuộc họp, các nước thành viên SCO đã bày tỏ quan ngại về những thách thức kinh tế như đầu tư sụt giảm, chuỗi cung ứng bất ổn và thị trường biến động do các biện pháp bảo hộ và rào cản thương mại quốc tế gây ra. Các nước cũng phản đối biện pháp bảo hộ, trừng phạt đơn phương và hạn chế thương mại, cho rằng những hành động này đang làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương và cản trở sự phát triển bền vững toàn cầu. Trong bài phát biểu bế mạc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã tuyên bố chuyển giao chức Chủ tịch Hội đồng các nguyên thủ SCO cho Liên bang Nga. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine vào ngày 16 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ cung cấp cho Kiev khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 400 triệu đô la. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ukraine đã có cuộc điện đàm sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hủy các chuyến công du nước ngoài để giải quyết hậu quả của các cơn bão liên tiếp trong nước. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Nhà Trắng cho biết gói viện trợ mới sẽ bao gồm năng lực phòng không, bổ sung, xe bọc thép và đạn dược quan trọng để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Ukraine. Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về tầm quan trọng của việc đào tạo bổ sung cho binh lính Ukraine. Chính phủ Australia mới đây công bố các biện pháp nhằm giảm phí phụ thu khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng với mục tiêu giảm bớt gánh nặng chi phí cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Theo bước đi mang tính cải cách, từ năm 2026, Australia sẽ cấm hoàn toàn phí phụ thu đối với các thẻ ghi nợ mà người dân sử dụng tại điểm mua hàng. Chính phủ Australia hiện đã phân bổ 2,1 triệu đô la Australia cho Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng nước này để giám sát và kiểm soát hành vi phụ thu không hợp lý trong thời gian chờ đợi các biện pháp cấm chính thức. Theo số liệu từ Ngân hàng Dự trữ Australia, mỗi năm người dân nước này phải chi tổng cộng 960,2 triệu đô la Australia chỉ riêng cho các khoản phụ thu thẻ thanh toán. Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ là giảm chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho rằng động thái này sẽ giúp khuyến khích môi trường kinh doanh thuận lợi và cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng, vốn ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các giao dịch không dùng tiền mặt. Giới chức Nigeria cho biết số người thiệt mạng trong vụ xe bồn chở nhiên liệu phát nổ ở bang Jigawa, miền bắc nước này đã tăng lên gần 150 người, trong đó có cả trẻ em. Khi gặp nạn, chiếc xe đang di chuyển từ thành phố cổ Kano đến Yobe ở miền Bắc. Khi đến gần thị trấn Mazia, cách thủ đô Abuja 530 km về phía Bắc, lái xe bị mất lái, khiến chiếc xe bị lật, làm nhiên liệu tràn ra đường. Những người dân làng sống xung quanh đó đã tìm cách thu gom số nhiên liệu này, nên khi chiếc xe phát nổ, lửa bùng lên lớn, khiến nhiều người thiệt mạng.
Thưa quý vị và các bạn, ở các đội vệ sinh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái, có những người mới vào nghề nhưng cũng có những người đã gắn bó với nghề thu gom rác thải mấy chục năm. Họ là những lao công cần cù, gương mẫu, tận tụy với công việc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người yêu nghề làm sạch đường phố. Đều đặn từ 3 giờ tới 6 giờ sáng và buổi chiều từ 17 giờ tới 21 giờ, ngày nắng cũng như ngày mưa. Trong khi nhà nhà người người nghỉ ngơi quây quần bên gia đình, bạn bè, người thân, thì chị Tạ Kiều Hương, công nhân đội vệ sinh môi trường 1, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái, lại có mặt ở mỗi góc phố trên từng con đường được phân công đảm nhiệm để làm công việc dọn dẹp, thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ dân, doanh nghiệp, trường học, chợ, mang lại sự sạch đẹp cho phố phường. Đặc biệt, đã một tháng kể từ sau hoàn lưu cơn bão số 3, đến nay công việc của chị Hương cũng như các công nhân trong công ty vất vả hơn gấp bội phần, bởi rác thải từ trong mỗi gia đình, rác từ các cơ quan đơn vị, rác trong các khu vui chơi giải trí, rác trên mỗi con đường sau lũ, tất cả đều đưa hết ra đường. Với ưu tiên cho hoạt động thu gom rác thải được công ty triển khai, các công nhân làm 3 ca liên tục trong ngày từ sáng sớm đến gần nửa đêm, khiến chị Hương cũng như đồng nghiệp phải căng mình liên tục tăng ca để dọn rác quá tải sau lũ. Chị Tạ Kiều Hương, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành tâm sự.
Đâu cần thì công ty Nam Thành có, đâu khó vẫn có chị em vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tôi rất là yêu nghề và rất là tự hào vì là mình đã góp phần nhỏ bé cho việc công tác về việc thu gom rác thải để làm sạch môi trường. Rất phấn khởi, tự hào và chưa muốn về hưu nữa.
Gần 30 năm gắn bó với nghề cũng là từng ấy năm, chị Hương không ngại khó, ngại khổ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với công nhân trong công ty nỗ lực hết mình để giữ thành phố đẹp, sạch mỗi ngày. Ông Nguyễn Đắc Tú, đội trưởng đội vệ sinh môi trường số 1, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành cho biết.
Quá trình công tác đến nay là cũng rất là tích cực, mà nhất là trong cái thời điểm bão lũ vừa rồi thì nói thật ra nói chị ý là công việc nhà cũng nhiều, nhà là bố mẹ cũng bị ngập đấy, nhưng mà cũng phải dừng tất cả lại. Khi mà đội đã huy động đi làm là tất cả phải ra đường hết, cho nên là chị cũng rất là tích cực, mà cũng là nhờ chị đó là cũng có cái gọi là truyền cái cảm hứng, cái năng lượng đến chị em trong nhóm, là cái nhóm của chị là cũng hoạt động rất là tốt.
Để các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái hồi sinh, xóa đi những dư âm của cơn lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 9 vừa qua, thì tinh thần trách nhiệm, sự miệt mài quét dọn, thu gom làm sạch những con đường ngõ nhỏ, không chỉ có chị Hương mà còn có hàng trăm anh chị em công nhân môi trường không kể ngày đêm, đó góp phần quan trọng từng bước mang lại diện mạo sáng xanh sạch đẹp cho thành phố Yên Bái. Chị Đỗ Thị Trang, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái tâm sự.
Chúng tôi với rất nhiều thế này thì găng tay này, khẩu trang cũng hết, nhưng mà vẫn như tổ gương là vẫn đâm vào chân. Bọn em đi theo ca ấy, tức là sớm một ca, chiều một ca nữa. Bọn em thì tranh thủ những chỗ sạch xe ăn xong bắt đầu chờ xe đến là lại bốc tiếp. Nghỉ giữa chừng thì chỉ giải lao xong 30 phút thì lại làm tiếp.
Chị Triệu Hồng Nhung, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Nam Thành Yên Bái tự hào nói.
Chúng em làm bắt đầu từ 6 giờ sáng, kết thúc lúc 12 giờ trưa và tiếp tục từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối. Có hôm thì 8 giờ cũng về, nhưng mà đa số là rác ở thành phố rất là nhiều ạ. Và chúng em cũng vẫn phải tăng cường. Lúc thì chạy được xe mà hầu như là cái chị thấy đấy, người hôm nào cũng rất bẩn như này ạ.
Quả không sai khi ví công nhân vệ sinh môi trường như những chú ong chăm chỉ, cần mẫn và đầy trách nhiệm làm sạch phố phường để mỗi sáng thức dậy, đường phố lại sạch đẹp hơn. Công việc dọn dẹp vệ sinh tưởng chừng như đơn giản nhưng ẩn chứa trong đó là bao sự nhọc nhằn vất vả và những mối nguy hại luôn kề cận. Họ không chỉ là những người thầm lặng thu gom rác thải, làm sạch phố phường mà còn là những người truyền cảm hứng cho mỗi người xung quanh trách nhiệm bảo vệ môi trường vì cuộc sống của chính mình. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái cũng như của huyện Mù Căng Chải. Nơi đây từng được gắn với cái tên là vùng rốn ma túy. Nạn nghiện hút và tội phạm ma túy tăng cao, kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, khiến nhiều gia đình, con mất cha, vợ mất chồng, gia đình ly tán. Đối mặt với sự tàn phá của ma túy, các cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây đã hành động quyết liệt, nỗ lực cùng nhân dân đẩy lùi tệ nạn ma túy, đưa xã Nậm Khắt phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Mù Căng Chải trong năm 2024 này.
Không tái nghiện và tích cực lao động sản xuất, nên anh Thào A Lùng ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải thường xuyên được cán bộ xã động viên đến thăm hỏi. Anh Thào A Lùng, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
Lúc trước mình nhận, mình đi theo bọn nhận đi, thì bây giờ đây mình không nhận nữa, thì mình đi làm rượu này, đi lấy dâu lợn này, lấy dâu trâu này, mình cứ đi được hết.
Thiếu úy Thào A Tấu, cán bộ công an xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái cho biết:
Số đối tượng nghiện giảm đi nhiều so với năm trước. Năm 2023 vừa rồi thì công an xã Nậm Khắt đã trực tiếp bắt một vụ ma túy với hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Năm 2001, anh Giàng A Phỏng lĩnh án 12 năm tù vì buôn bán ma túy. Do cải tạo tốt, anh được trở về trước thời hạn, được chính quyền hỗ trợ vay vốn làm ăn. Mô hình chăn nuôi của gia đình anh không ngừng mở rộng, trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế của địa phương. Anh Phỏng vui vẻ cho hay:
Nhà nước tạo điều kiện về sớm. Về đến nhà bây giờ là 13 năm thì cũng xác định luôn, khẳng định là không theo cái đường đi buôn ma túy nữa. Nuôi gà, nuôi lợn hay là nuôi dê để chăn lo cho vợ con.
Anh Lý A Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
Đó là một cái mô hình phát triển, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển cho các bản khác, tăng thu nhập cho người dân thì coi như xã cũng là tăng lên cho cái chỉ tiêu để về đến nông thôn mới thì cũng rất là đáng mừng, bà con rất là phấn khởi.
Giờ đây Nậm Khắt đang ngày một thay da đổi thịt, những cánh đồng hoa hồng, cánh đồng rau hữu cơ đang được một số doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với bà con nông dân trồng, chăm sóc và tiêu thụ. Địa bàn vốn là điểm nóng về ma túy ngày nào đã dần lùi xa, các hoạt động buôn bán vận chuyển ma túy được kiểm soát và ngăn chặn. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều gia đình vốn trước đây ly tán bởi ma túy nay cũng đã ấm lên những ngọn lửa của sự đoàn tụ, sẻ chia cũng như chung tay của cả cộng đồng. Cuộc sống bình yên đã có mặt ở hầu hết các ngôi nhà ở trong thôn bản. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải nói:
Trách nhiệm của các hội đoàn thể chúng tôi giao là hội phụ nữ, rồi là hội nông dân, thế rồi là các đơn vị trường học ở trên địa bàn. Đấy thì giúp đỡ cho các cháu học sinh những con em đó để làm sao đảm bảo được đến trường. Người vợ còn lại thì cũng là tìm việc làm, đấy, rồi là gần gũi động viên, chia sẻ để cho người ta cũng vượt qua những cái kỳ thị, sau đó vượt qua những cái gọi là cái tự ti đó để người ta tự vươn lên. Những cái đối tượng mà đi cải tạo về thì chúng tôi lại có một cái chương trình dạy nghề, chương trình học nghề cho những người gọi là mới đi cải tạo, mới đi tù về. Đấy thì có chương trình vay vốn riêng của ngân hàng chính sách, nếu có nhu cầu thì sẽ cho vay vốn để tạo ra cái vốn làm ăn. Thứ hai nữa là lựa chọn một cái nghề phù hợp để mà học, sau đó thì là để dần dần rồi đi vào cái con đường lương thiện để không quay trở lại.
Tỷ lệ hộ nghèo tại Nậm Khắt giảm từ 81% năm 2010 xuống còn 6,49% năm 2023. Từ điểm đen ma túy, giờ đây Nậm Khắt đã chuyển mình phấn đấu về đích xã nông thôn mới đầu tiên của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Đây là kết quả của sự quyết tâm chung sức đồng lòng của Nậm Khắt vì một tương lai không tệ nạn ma túy.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.